Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết trinh thám kinh dị Ánh sáng thành phố, tác giả Lôi Mễ, xin đọc Lưu Hà. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương thứ 5: Cho tàn của hồi ức. Cùng vào một buổi hoàng hôn, cùng trên một con đường, cùng một tâm trạng vô cùng uể oải, hắn vén màn cửa cuốn khom lưng bước vào. Cô bé nữ nhân viên đang cười đùa rôm rả trong điện thoại thấy hắn trở về, vội vàng quay người lại chào. "Ông chủ, ông đã về rồi." Hắn ừ một tiếng, đặt mông ngồi phịch xuống ghế, tiện tay ném chiếc túi vải bố trong tay lên bàn. Đồ thức đựng bằng kim loại bên trong vang lên loạc xoạc. Cô bé nhân viên đưa cho hắn một ly nước, miệng lưỡi đang khô khốc. Hắn nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, cô bé nhân viên cầm qua một cuốn sổ nho nhỏ, bắt đầu báo cáo tình hình kinh doanh ngày hôm nay. Tâm trạng của hắn tựa hồ còn chưa phục hồi trở lại bình thường. Những số liệu đó chỉ giống như một vài ký tự vô nghĩa, chẳng cái nào lọt tai. "Ông chủ." Hắn quay đầu lại. Cô nhân viên đã mặc áo khoác, ba lô đeo chéo trên vai, xem ra đã chuẩn bị ra về. Hắn khẽ cười, phất tay nói: "Tôi biết rồi, cô về nhà trước đi." Cô bé nhân viên hoan hỉ dạ một tiếng, nháy mắt đã chạy ra tới cửa. Trong tiệm thoáng chốc đã yên tĩnh trở lại. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, toàn bộ mọi thứ trong tiệm đều bị che phủ bởi bóng tối u ám nặng nề. Chỉ có bóng đèn trên máy pha cà phê vẫn còn đang lập lòe, phảng phất như một đôi mắt thâm độc gian xảo. Hắn lặng lặng ngồi, để mặc cho bản thân đắm chìm trong bóng tối càng lúc càng dày. Đây là cảm giác quen thuộc của hắn. Trước khi gặp cô, tựa hồ cũng chỉ có thời gian này mới có thể khiến hắn cảm thấy an toàn và ấm áp. Cô đã mang đến một tia sáng, lóe lên xẹt qua, tới quá nhanh, biến mất cũng quá sớm. "Không, không được nghĩ như vậy." Hắn cố sức lắc đầu. "Cô ấy sẽ trở về thôi." Cùng lúc đó, trên đầu hắn đột nhiên truyền đến một tiếng lạch cạch. Hắn giật mình, lập tức bình tĩnh trở lại, lắc đầu. Hắn cử động cơ thể, hạ cửa cuốn xuống, khóa kỹ, sau đó lảo đảo đi lên lầu. Trên lầu là phòng ngủ kiêm kho hàng, cạnh tường chất đầy hộp nhỏ. Trước cửa sổ là một phòng bếp loại nửa mở, đồ dùng nhà bếp vứt bừa bãi. Sườn nam của phòng là một cái bệ lớn, phía trên kê nệm, chăn gối ngổn ngang. Một cậu bé mập mạp nghiêng đầu dựa vào nệm ngủ say. Bên tay cậu bé là một bộ đồ chơi Lego đang lắp ghép tháp cao đổ bên cạnh. Tiếng cành cạch vừa rồi chắc phát ra từ sự cố này đây. Hắn kéo chiếc chăn qua, nhẹ nhàng phủ trên người cậu bé. Sau đó hắn mở tủ lạnh, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Cơm tối rất đơn giản, nhưng mùi thơm của thức ăn chẳng mấy chốc đã tràn ngập không gian chật hẹp. Thình lình, một bàn tay bấu vào thắt lưng phía sau của hắn. Hắn giật mình, phản ứng đầu tiên là đẩy ra, sau đó xoay người, giơ dao phay trong tay lên. Là cậu bé kia. Cậu ngã ngửa trên mặt đất, rồi lại trở mình một cái, đứng dậy rất nhanh, kêu a a bỏ về phía bếp, dường như không nhìn thấy con dao phay trong tay hắn. Toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh. Nếu như phản ứng vừa rồi của mình nhanh hơn nửa nhịp nữa, rất có thể đã chém xuống rồi. Cuộc sống chung của hai người còn cần có thời gian từ từ thích ứng. Nhìn cái mũi của cậu bé không ngừng mấp máy, cố gắng ra sức với thức ăn, ánh mắt của hắn từ từ nhu hòa trở lại. "Đừng nóng vội, sẽ xong nhanh thôi." Khi một đĩa mì trộn với thịt nấu tương, hành băm và dưa chuột sắt sợi bày ra trước mặt cậu bé, trên mặt nó đã tràn ngập vẻ hoan hỉ và nôn nóng. Nó cũng không thèm nhìn tới đôi đũa bên cạnh, thò ngay tay bốc mì lên nhét vào trong miệng. Bàn tay phải chỉ có hai ngón kia giống như một cái dĩa lớn, rất thích hợp cho ăn uống. Hắn nhìn cậu bé ăn như hổ đói, tự như thấy chính bản thân mình 20 năm về trước đều lẻ loi một mình, không nơi nương tựa, vì sinh tồn và thức ăn có thể bỏ qua hết thảy. Ăn cơm tối xong, nhóc béo lại đùa nghịch món đồ chơi trên giường, thỉnh thoảng ngâm nga mấy tiếng nha nha. Hắn thu dọn bát đũa xong, lấy từ trong tủ lạnh ra hai cục xương lớn, đập vỡ ra, vứt vào nồi nước sôi hầm. Làm xong hết thảy mọi việc, hắn cảm giác có chút mệt mỏi, liền rót một ly cà phê, ngồi trước máy tính. Bất kể là những tin đồn của làng giải trí hay tin tức thể thao, tốc độ xem của hắn đều rất nhanh. Con chuột trong tay thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng lách tách. Cuối cùng, hắn mở trang tin tức của địa phương. Tốc độ xem lần này chậm hơn nhiều. Cuối cùng, tầm mắt của hắn dừng lại ở một trang chủ. Trong phòng mở tối, màn hình phát ra ánh sáng xanh yếu ớt chiếu lên trên mặt hắn, hình thành những khe rạn mờ, phảng phất như một pho tượng điêu khắc. Chẳng biết từ lúc nào, nhóc béo đã ngừng động tác trên tay, lặng lặng nhìn hắn. An mạng tại trường trung học số 47 đã nhạt dần trong mắt công chúng. Không chỉ cảnh sát, trọng điểm quan tâm của quần chúng nhân dân chẳng mấy chốc cũng chuyển sang lĩnh vực khác. Điều này cũng khó trách. Vật giá, an toàn thực phẩm, giáo dục, chữa bệnh, bất luận có chút gió thổi cỏ lay gì cũng đều liên quan đến lợi ích thiết thực của người dân. Chuyện sống chết của người khác chung quy cũng là của người khác mà thôi. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mất đi chồng, phải lo lắng xây dựng gia đình một lần nữa. Mất đi con trai, vẫn phải tiếp tục lo lắng cho tương lai. Có lẽ hồi ức của những người thân nạn nhân cũng không lâu hơn thời gian hồ sơ vụ án được lưu trữ. Dương Học Vũ đưa ra giả thiết, hung thủ có lẽ là người đã từng phải trải qua hoàn cảnh sống vô quang. Phương Mộc không tán thành. Có điều, tất cả các manh mối đều rơi vào tình trạng bị gián đoạn, không đầy đủ, nên cũng đành chỉ có thể dựa theo suy đoán của Dương Học Vũ để điều tra. Khi đến phòng dữ liệu sở cảnh sát tìm hồ sơ, cậu lại gặp phải chút phiền toái. Lão đoàn phòng dữ liệu sống chết không chịu nể mặt, bắt Phương Mộc phải mang công văn tới. Phương Mộc có chút buồn bực trong lòng. Mình đã công tác ở phòng cảnh sát nhiều năm như vậy, với lão đoàn cũng có thể coi là người quen. Thỉnh thoảng tới tìm dữ liệu, chỉ chào hỏi một vài câu là xong. Sao đột nhiên sở lại quy củ như vậy chứ? Không còn cách nào khác, Phương Mộc đành phải tìm biên bình xin công văn, lại phải tìm giám đốc sở ký tên, chạy qua chạy lại, mất nửa giờ mới về lại được phòng dữ liệu. Lão đoàn kiểm tra tỉ mỉ xong tất cả thủ tục, mới để cho Phương Mộc ký tên vào danh sách mượn đọc tư liệu. Phương Mộc tức giận nói, có cần kiểm tra chứng minh sĩ quan của tôi thật giả một chút luôn không? Lão đoàn ngượng ngùng khẽ cười. Đừng giận mà, Tiểu Phương, đại ca cũng đâu biết làm thế nào, cấp trên có quy định mới mà. Phương Mộc hoa tay múa bút ký tên xong, quặc bút một cái. Lại có chuyện gì nữa? Phòng hồ sơ, cục cảnh sát thành phố Di vừa phát hiện mất trộm. Tụi này cũng thật là ăn hại, mất bao nhiêu năm rồi giờ mới biết. Lão đoàn cất kỹ danh sách mượn đọc. Đầu tuần sở mở hội nghị hoàn thiện quy chế quản lý hồ sơ, sau này muốn tìm tài liệu cũng không dễ dàng như vậy nữa đâu. Phương Mộc khẽ cười. Anh lại phải chịu liên lụy nữa rồi. Đúng vậy. Lão đoàn vẻ mặt âu sầu nói. Là còn chẳng được tăng lương nữa. Trong mấy giờ kế tiếp, Phương Mộc đều ở trong phòng hồ sơ lật xem các hồ sơ vụ án, cố gắng tìm kiếm những vụ án cùng loại, nhưng không thu hoạch được gì. Trong lòng cậu rất khó chịu, tiện tay lấy ra điếu thuốc lá, chưa kịp châm lửa thì đã bị lão đoàn giật mất. Anh ta chỉ bảng hiệu cấm hút thuốc mới toanh trên tường, cười gian xảo nói, cũng là quy định mới đó. Phương Mộc không còn cách nào, đành hậm hực đi ra ngoài hút thuốc. Hút liền hai điếu, mạch suy nghĩ của Phương Mộc cũng dần dần được sắp xếp, logic rõ ràng trở lại. Loại hình thức gây án kiểu gây ông đập lưng ông này, ngoại trừ vụ án giết người liên hoàn giáo hóa trưởng ra ở thành phố C chưa từng xuất hiện. Qua giả soát các vụ án mạng trên toàn tỉnh cũng không có vụ án cùng loại. Trong phạm vi cả nước, các vụ án mạng giáo viên là nạn nhân, hơn nữa kẻ gây án là học sinh thì chỉ có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Chọn áp dụng loại thủ đoạn này càng mới nghe đến lần đầu. Xem ra mạch suy nghĩ của Dương Học Vũ cũng không hề có cơ sở để điều tra. Phương Mộc suy nghĩ một chút, lại trở về phòng dữ liệu điều tra tư liệu hồ sơ các vụ án chưa kết án trong 10 năm trở lại đây. Từ năm 2004, sau khi Bộ Công an đưa ra khẩu hiệu án mạng tất phải phá, tỷ suất phá án tăng lên cao trên diện rộng, án chưa giải quyết rất ít ỏi, không đáng là bao. Phần nhiều trong các vụ án đó, kẻ tình nghi đều đã được xác định, chỉ là chưa bắt được quy án mà thôi. Còn lại, hơn phần nửa là cướp giật và tội phạm kinh tế. Phương Mộc nhẫn nại lật dở từng tờ, chú ý tới vụ án mất tích của bác sĩ Bệnh viện Nhân dân thành phố, vẫn chưa hề có manh mối. Theo những manh mối thu được, ít nhất trong phạm vi hồ sơ cảnh sát, hung thủ lần đầu gây án đã thiết kế ra thủ đoạn giết người phức tạp, tinh xảo mà lại mang hàm ý sâu xa như thế, hiển nhiên không phải do xúc cảm của nội tâm nhất thời bột phát. Đây là một tín hiệu rất nguy hiểm. Bình thường án mạng có một đặc điểm chung, đó là đa số hung thủ là người quen biết nạn nhân. Trong tình huống cá biệt sẽ xuất hiện tình trạng nạn nhân là nhiều người, ví dụ như giết cả nhà. Nhưng xem xét về mức độ gây án, trường hợp đó rất ít. Tuy nhiên, có một dạng án mạng khác hoàn toàn trái ngược. Hung thủ đa phần là người xa lạ, và lại đa số là hung thủ gây án nhiều lần, chính là sát nhân liên hoàn. Mày Phương Mộc ra sức nhíu lại. Án mạng tại trường trung học số 47 không hề đơn giản. Hung thủ gây án lần này có thể xem như thành công. Sau khi xảy ra án mạng gần 2 tuần, cảnh sát vẫn không tìm ra manh mối. Việc này đối với y mà nói là một động lực cổ vũ rất lớn, mà với loại tâm lý này rất có khả năng y sẽ lại gây án. Nếu đúng như Phương Mộc suy đoán, mục tiêu kế tiếp của đại hiệp này sẽ là ai đây? Cuối thu, trời trong mây sáng. Nghĩa trang Long Phong là khu mộ lớn nhất thành phố C, tọa lạc tại vùng ngoại ô. Đại bộ phận cư dân thành phố C sau khi chết đều yên nghỉ tại nơi này. Dưới ánh nắng gay gắt giữa buổi trưa, những mộ bia này phản xạ ra ánh sáng lóa mắt, khiến cho cả nghĩa trang đều bị bao phủ bởi một cảnh tượng mông lung huyền ảo. Phương Mộc đậu xe xong, mang theo rượu trắng, đồ điểm tâm và hoa quả đi về hướng nghĩa trang Long Phong. Liễu Á Phàm ôm bó hoa theo phía sau. Hôm nay cô mặc quần áo mỹ nam mang tới, mái tóc màu xanh lam rối bù buộc thành đuôi ngựa gọn gẽ, không trang điểm, nhìn qua toàn thân toát lên vẻ trẻ trung thanh nhã. Khi tới trước mộ của thầy Chu, Phương Mộc dẹp bó hoa sớm đã héo rũ, bày xong đồ cúng, quay đầu lại nhìn Liễu Á Phàm vẫn đứng xa xa, nhìn về hướng bên này không nhúc nhích. Sang đây đi. Phương Mộc hướng về phía cô bé vẫy tay. Ước chừng nửa phút trôi qua, Liễu Á Phàm phủi phủi quần áo, vuốt vuốt tóc, bước chân cứng nhắc đi tới. Phương Mộc nhận lấy bó hoa trong tay cô, nhẹ nhàng đặt trước mộ. Cúi đầu vái thầy Chu đi. Liễu Á Phàm kinh ngạc nhìn phần mộ nhỏ bé không nhúc nhích. Hồi lâu sau, cô mới nấc lên một tiếng hỏi. Ra ra ở đây sao? Ừ. Nhỏ như vậy, ra ra ngủ có thoải mái không? Liễu Á Phàm chậm rãi ngồi xuống, duỗi tay hướng tới phiến đá cẩm thạch lạnh băng. Vừa đụng tới liền đột ngột rụt về. Vài giây sau, cô lại thử đưa tay ra, rốt cuộc dán cả bàn tay lên. Thân thể của cô hơi nghiêng, dựa trên mộ, bất ngờ khóc sống lên. Môi Phương Mộc cay xè, lặng lẽ rời đi. Cô bé hẳn có rất nhiều lời muốn nói với thầy Chu. Để Liễu Á Phàm một mình ở lại đây là lựa chọn tốt nhất. Phương Mộc chậm rãi đi xuống, dọc theo bậc thang, quan sát những mộ bia ngẫu nhiên bên cạnh. Nghĩ kỹ lại, trong mấy năm vừa qua, nơi Phương Mộc tới thường xuyên nhất chính là nghĩa trang. Cho dù là để tưởng niệm hay điều tra án, nhưng câu chuyện đã qua khiến cho cơn sóng trong lòng cậu xao động. Cuộc sống như vậy còn phải kéo dài bao lâu nữa đây? Nghĩ tới những việc này, Phương Mộc thật có chút hâm mộ những khuôn mặt khác trên mộ bia kia. Sau khi hút vài điếu thuốc, Phương Mộc nhìn thấy Liêu Á Phàm từ xa đi đến. Không biết là vì ngồi xổm quá lâu hay là vì tâm trạng quá kích động, bước chân của Liêu Á Phàm cũng trở nên mông lung, toàn thân đều lắc lư lảo đảo. Ra khỏi nghĩa trang, Phương Mộc cũng chưa đi về phía bãi đỗ xe mà vòng sang khu vực ban quản lý nghĩa trang. Liêu Á Phàm nhìn xe jeep đậu cách đó không xa, lại nhìn Phương Mộc. Chúng ta đi đâu thế? Không phải cháu nhờ chú tìm một người sao? Phương Mộc xoay người. Cậu ta ở đây. Đi tới bộ phận quản lý nghĩa trang, Phương Mộc tìm được nhân viên quản lý. Sau khi hỏi qua loa vài câu, liền đưa Liêu Á Phàm đến kho chứa tro cốt. Phương Mộc và Liêu Á Phàm đi giữa những giá gỗ này, khẽ đọc những số ghi phía trên. Cuối cùng, Phương Mộc dừng chân trước một giá gỗ đã sạn nứt. Cậu nhìn giá gỗ phía trước, xem xét một chút, rồi ngồi xổm người xuống. Đếm số trong các ô gỗ, tầng thứ hai từ dưới đếm lên, rút ra mấy hũ tro cốt, bị phủ kín bởi tro bụi và mạng nhện. Sau khi kiểm tra phân loại từng cái, Phương Mộc lấy ra một cái trong đó. Liêu Á Phàm. Liêu Á Phàm đã đoán được tung tích của cậu ta. Hai tay vẫn run rẩy kịch liệt. Sau khi nhìn lướt qua hàng chữ trên hũ tro cốt, ánh mắt Liêu Á Phàm lại trở nên nghi hoặc. Đây là... Phương Mộc gật đầu. Đứa trẻ cháu muốn tìm không phải tên Hạ Kinh, nó tên là Dương Triển. Cậu dùng tay lau bức ảnh bị tro bụi và cặn dầu che phủ, lộ ra một khuôn mặt ngây thơ. Nếu chú nhớ không nhầm, cậu bé chính là đứa trẻ thường chơi đùa gần Thiên Sứ Đường. Liêu Á Phàm không trả lời, chỉ nhìn bức ảnh kinh ngạc. Cậu ấy vì sao lại tự sát, dùng một khẩu súng trộm của cảnh sát? Phương Mộc xoay đầu sang, hướng tầm mắt về phía xa. Nơi đó, một đoàn tang lễ đang chậm rãi đi vòng qua trước phòng cáo biệt. Người đàn ông đứng đầu đang cầm si ảnh, khóc đến tê tâm liệt phổi. Trước đó, cậu bé đã dùng khẩu súng kia bắn chết cha của mình. Từng giọt nước mắt rớt trên hũ tro cốt. Bức hình bé trai chẳng mấy chốc đã bị nước mắt bao phủ. Vùng giữa lông mày cậu bé nhất thời trở nên sống động. Khoe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười xí giòm thích thú. Tại sao em không tới? Tại sao không đi cùng chị? Tại sao lại muốn gạt chị? Liêu Á Phàm lần tay vuốt ve hũ tro cốt. Trong cái hũ nhẹ bẫng kia, thực sự chính là cậu bé thích uống Coca-Cola, xem bánh bao như Xuân Hào Hải Vị đó sao? Phương Mộc lặng lặng nhìn Liêu Á Phàm. Chân tướng của việc cô trốn đi năm đó, cậu đều biết rõ. Muốn phủ nhận sự tồn tại của vận mệnh sao? Điều bận tâm lớn nhất của thầy Chu trước lúc lâm chung là Liêu Á Phàm. Người Liêu Á Phàm chờ đợi cuối cùng trước khi trốn đi là Dương Triển. Dương Triển tự tay bắn chết Dương Cẩm Trình, mà Dương Cẩm Trình chính lại là đầu sỏ hại chết thầy Chu. Trong chốn âm u, đúng là có một đôi tay hô mưa gọi gió, mặc nhiên thao túng chúng sinh, khiến cho chúng ta yêu không vì lý do gì, hận mà lại không sao nói rõ được nguyên do, khiến cho chúng ta trong dòng xoáy luân hồi phải nương tựa vào nhau, sát hại lẫn nhau. Chúng ta đều không chống lại được phút cuồng nộ của số phận. Trước khi rời đi, Phương Mộc nhìn thấy Liêu Á Phàm cởi chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ trên tay xuống, bỏ vào trong hũ tro cốt kia. Viên kim cương khảm nạm bên trên dưới ánh mặt trời phản xạ ra nguồn sáng yếu ớt. Chẳng mấy chốc, chút ánh sáng này liền lăn vào giữa khe hở hẹp, biến mất trong đám tro tàn màu trắng kia.